Bây giờ cái bài pháp đầu tiên mà thầy dạy liên quan tới vấn đề đau.
Bây giờ đau thì phải làm như thế nào rồi vậy đó. Cái câu hỏi đặt ra là hành giả
đau. Khi đau hành giả không cần quan sát đau.
Thì quý vị thấy thông thường khi nào mà mình đau á thì mình hay chú vào cái đau. Thì thầy dạy nói là gì đây? Khi đau mình đừng có quan sát cái đau.
Vì khi cảm thọ mạnh nó khó chịu, tâm mình nó tự động nó bị bắt chú ý vào đó.
Quý vị không cần phải quan sát cái đau nữa.
Quý vị không cần quan sát, bởi vì sao? Khi mà cảm thọ nó mạnh quá, nó lôi cái tâm của mình vào đó. Cũng giống như một số hành giả mới tới mà nghe tiếng động năm ngoái,
nghe đó họ là họ tụng kinh hay là họ làm xây nhà, cái đồ đập ầm 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 ầm, hành giả vướng nổi, tâm rất là khó chịu bị tiếng động.
Rồi thì quý vị thấy mình chịu không được là tại tiếng động nó làm cho mình cứ chú ý đó hoài. Đây này, khi hành giả nói rằng tôi không thể nào làm ngơ với cái đau được, điều này có nghĩa là tâm của vị ấy đang bị cảm thọ chi phối và đang căng thẳng.
Là sao?
Đang bị cảm thọ chi phối và bị trong căng thẳng, nghĩa là trong khi mà nó làm ầm ầm ngoài đó, hay là khi trong họ nói cái gì ngoài đó, làm tâm mình rất là khó chịu, mình không muốn nghe nó cũng cứ nghe như thường, thì có nghĩa là đang bị cái khó chịu, nó đang bức xúc, quý vị tâm rất là khó chịu, rất là căng thẳng. Bởi vì tâm quý vị căng thẳng cho đâu, quý vị không có thể buông cái nghe được, nó cứ bắt quý vị như để ý đó. Do đó nếu một hành giả chú ý hết vào cái đau, xoáy vào cái đau, khi đau nó sanh khởi, điều này có nghĩa là trong thâm tâm hành giả muốn niệm đau để dứt điểm với cái đau.
Thầy nói vậy đó.
Thì quý vị đau mà lấy làm, quý vị nghiến ngọc cũng xoáy luôn,
niệm
thầy dùng cái xương thấu á, sau này quý vị sẽ nghe giải thích cái điểm đó nữa.
Xương thấu là quý vị niệm xương thấu, thầy nói trong đó có chừng cái tâm mình nó sân lắm, nó muốn dứt điểm với cái đau này, cho mình xoáy, cho mình chết, niệm cho mình bức luôn. Thì như vậy đó, cũng giống như là ở bên Việt Nam nó có pháp hành gọi là, tôi nghe nói là thiền cái gì đó, minh sắc khổ, nghĩa là ngồi một giờ đau đó, trong một ba tiếng mà không cần tọa cụ rồi hết, cho chết luôn, thì lát tự nhiên yên. Thầy nói mình hành, mình hạ thân xác mình vô ích, cái đó là mình tập thể dục chứ không phải là mình tập thiền. Thiền mà mình phải chuẩn bị cái tâm của mình chứ không phải là mình cố mình làm như vậy,
bởi vì mình làm như vậy là mình làm cái tâm sân, tâm sân. Do đó khi đau phải làm sao? Thì thầy nhắc lại những nguyên tắc: khi đau phải thư giãn, đừng có gồng cái thân, phải có thái độ chân chánh chấp nhận đau, rồi chứng nhận mà tâm khó chịu. Như vậy có ba chuyện quý vị phải làm, là có thái thư giãn, phải có thái độ chân chánh, mình chấp nhận, rồi mình chánh niệm.
Đau là đau thôi, mình không có thể, không tự nó lết đến như vậy một cách tự nhiên thôi, mình không có làm gì được. Có thân thì có đau.
Khi tâm đã bớt khó chịu rồi thì bây giờ muốn hành giả muốn quan sát cái đau, cứ việc làm.
Có một số quý vị thích dòng cái đau đó, thì bây giờ tâm quý vị yên rồi, dễ chịu rồi, quý vị kia mình đau.
Quan sát cái tâm thư giãn, đau sẽ còn đó, nhưng mà tâm của hành giả hết bị bức xúc. Lúc bây giờ thân đau nhưng mà tâm không đau. Quý vị tới một lúc nào đó mà quý vị làm chủ được cái tâm của mình rồi đó, tâm quý vị không khó chịu á, thì lúc bây giờ quý vị thấy có đau đó mà tâm không bức xúc nữa, tâm không có khó chịu nữa. Nhưng mà nếu mà khi mà mình niệm rồi mà mình chịu không nổi nữa, tâm mình nó bức xúc quá, nó khó chịu quá, thì ông biết kể chứ. Quý vị cứ có quyền kể chứ. Cho quý vị đừng có ngồi đó rồi quý vị ráng cái gì chịu. Ngược lại, khi tâm đang căng thẳng mà mình ráng mình niệm xuân thấu, tức là chúng ta đang làm cái tâm sân đó.
Đây là thầy nói một điểm rồi, chút xíu ông giảng tiếp nữa.
Hành giả có thể vượt qua cơn đau, nghĩa là mình, khi mà mình niệm xuân thấu á, là mình vượt qua được cơn đau đó. Mình niệm một lát cũng vượt qua được. Đau hết nhưng mà mình chẳng có một chút hiểu biết nào cả.
Là khi là mình xuyên thấu vào đó, mình niệm tìm
tới một giai đoạn nào đó, tự nhiên nó cũng có tâm xả, nó cũng hết vậy. Nhưng mà mình không có sự hiểu biết, mình chỉ biết là cứ được chú vào đó đi rồi tự nhiên hết. Cái tâm của mình chỉ muốn hết cái cơn đau thôi, do đó mình chú một thời gian nó sẽ hết, mà mình không có sự hiểu biết. Thì đây là một cái hình ảnh để cho thấy cái trường hợp đó, là ví dụ chẳng hạn mình có một đứa nhỏ con của mình, cháu của mình nó đi ra ngoài nắng nó chơi, nó phá, nó chơi ở ngoài đó. Rồi mình thấy nó ra nó chơi nhấp nhúa giờ giấy quá, mình muốn dắt nó vô, mình thay vì mình ra mình nói cho nó biết là má không ai là gì, hay là cô không muốn con làm cái chuyện đó, muốn ra chơi nắng để bữa trưa đi vô ngủ rồi chẳng hạn, như vậy mình ra mình giọng cho nhỏ vài cái, tát cho nó vài cái, xách vô tay kéo nó vô, thì nhỏ nó sợ thiệt, nó vô thiệt, nhưng mà bữa sau có bạn kêu nó chơi nữa, nó không hiểu tại sao. Tức là cái gì làm được, cái gì muốn làm mới là đau hết đau, nhưng mà cái gì không có sự hiểu biết. Bây giờ trở lại cái vấn đề chú tâm vào đề mục. Thiền tứ niệm xứ
Chúng tôi dạy cho quý vị ở đây không chỉ cho quý vị chú tâm hoàn toàn vào đối tượng, còn về mà khi mà đối tượng sanh khởi quý vị để hết 100% chú tâm vào. Tôi không chỉ cho quý vị làm chuyện đó. Bây giờ tại sao? Khi hành giả để ý 100% vào đề mục, hành giả lúc bấy giờ chỉ quán thân quán thọ mà không hiểu hết về tâm. Thành ra hành giả dòm vào hết đề mục, dòm chú hết vào đó, dòm vào cái đề mục đó thì chỉ biết thân và thọ thôi, còn mà không có biết về tâm. Khi chú ý thực sát vào đề mục, hành giả phát triển được định tâm nhưng không có được sự hiểu biết nào hết. Quý vị nhìn mình chú tâm vào được, giống cái đau nãy vậy, quý vị chú vào đó hết trơn á, có thể tâm định, có tâm định, khi có tâm định quý vị có thể bớt đau. Nhưng mà quý vị không có sự biết tiệt, đây ông nói, ông nhấn mạnh lại trở lại, ông nói là khi mà có cái sự chú tâm 100% trong đề mục là quý vị biết thân biết thọ mà không biết tâm, không hiểu gì về tâm hết. Bởi vì sao? Nếu mà mình coi tâm khó chịu, mình sẽ thấy có một cái mối liên quan rất là trực tiếp giữa thân và tâm. Khi mà thân mà đau á thì tâm nó khó chịu, mà khi tâm khó chịu là thân nó cũng không có thực hiện được. Thì quý vị đau, quý vị biết đau tâm khó chịu lắm. Rồi khi tâm mình mà đau khổ vì những cái câu chuyện gì ở trong quá khứ, hay là vì mình nhớ lại cái gì, là ai làm cho mình đau khổ, mình làm giống cũng giống mình muốn chết rồi đó, cái thân mình nó cũng yên. Đó là cái gọi là hiểu cái mối tương quan giữa thân và tâm. Còn khi quý vị tập mà quý vị không hiểu để chỉ biết thân mà quý vị biết tâm, tức là quý vị thiếu một cái. Bây giờ theo pháp hành tu niệm xứ, bây giờ phải quan sát như thế nào cho đúng? Thay vì mình chú hết vào đề mục thì ông nói cách đúng là hành giả giữ tâm cho thoải mái. Quý vị cứ nghe ông nói hoài, tâm thoải mái. Thoải mái đây là thư giãn đó quý vị. Có nhiều người hỏi thoải mái cái thôi, thoải mái cái đi chơi cái ngủ luôn, ngồi cái thoải mái cái ngủ. Hay là đôi khi sư về Phước Sơn, sư hướng dẫn bà con nói thoải mái thôi, đi dòm cho này chỗ kia nói chuyện tùm lum tà la, gây phiền não. Không phải thoải mái cái đó quý vị. Thoải mái là mình thư giãn đó, đừng để cho tâm căng thẳng. Quý vị tinh nghĩ relax, chú ý cho tâm mình đừng có căng thẳng. Hành giả giữ tâm thoải mái và bật ra đằng sau để quan sát cái đối tượng. Bật ra đằng sau là sao? Là ví dụ chẳng hạn như ông nói, ví dụ đây là một cái bùng binh, xe cổ nó chạy tới chạy lui. Ví dụ cái quý vị đứng bùng binh ở thành phố Hồ Chí Minh đó, có mấy cái chỗ mà xe nó nằm cái bãi đó, thì xe nó tới đi lui đi tới rất nhiều xe. Nếu mà quý vị đứng ở dưới, quý vị dòm là quý vị dòm đây mà lật qua lật lại vậy, đi thì quý vị chạy theo cái xe mà. Còn mà ví dụ chẳng hạn như quý vị đi lên trên cái lầu cao đâu gần đó, quý vị dòm xuống thì quý vị thấy rất là rõ, mà cái sự quan sát của quý vị rất là nhẹ nhàng. Quý vị chỉ đứng cái vị dòm thôi, trong nó bật ra phía sau là vậy đó. Nghĩa là đối tượng nó tới mình cứ biết thôi, và mình không bắt buộc phải là theo hết từng đối tượng một. Cái nào mình biết mình nhìn nhận, cái nào mình biết mình nhìn nhận, thì tâm mình nó thư giãn. Khi hành giả tu niệm tới một giai đoạn nào mà tiến bộ, nếu cảm thọ khổ nó sanh khởi, thì đau là cảm thọ khổ. Ở đây là nói về đau thôi, nhưng mà những cảm thọ khác cũng khó chịu. Ví dụ chẳng hạn như mình bị tê, hay là mình bị ngứa, bị nhột rồi vậy đó. Ví dụ ngồi thấy giống kiến bò nó trắng khó chịu á, thì hành giả cũng cần phải, không cần phải chú tâm vào nó, chỉ cần quan sát tâm khó chịu hay tâm biết. Nếu mà hành giả tiến bộ rồi, cái đầu tiên là mình tâm nhìn tâm khó chịu, rồi bây giờ có một cái giai đoạn khác nữa, khi mình hiểu thế nào là tâm biết, cái gì dòm của tâm biết, thì tự nhiên cái thọ khổ nó cũng tương đối nó bớt. Nhưng mà cái này nó đòi hỏi tâm lực mạnh này, mình phải tâm lực mình phải mạnh, mình mới dòm của tâm biết được. Vì hành giả đang tập về pháp niệm tâm, cho nên tâm sẽ yên mà không bức xúc, tâm không bị tác động bởi cơn đau. Hành giả sẽ thấy dễ chịu ngay khi mà nhìn vô trong cái tâm khó chịu, mà cái khó chịu nó yên rồi, thì tâm của hành giả bây giờ nó không còn bị bức xúc nữa. Cái đau nó không còn tác động tâm của hành giả bắt đầu thấy dễ chịu, cho dù cái cơn đau nó còn nằm đó, nhưng mà hành giả không thấy đau. Rồi cuối cùng nữa, thầy cũng nhắc nhở hoài là nếu mà niệm một thời gian mà quý vị thấy tâm chịu hết nổi rồi, đau quá, thì quý vị thôi tới chừng, hay là quý vị xả ra, quý vị đi kinh hành, quý vị đừng có ngồi đó mà gồng gánh, nó không có ích lợi gì hết. Nhắc mình chánh niệm, hành giả phải tự luôn luôn nhắc mình chánh niệm. Để mình nhắc mình chánh niệm tức là nói trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi mình hay quên lắm. Mình có nhiều hành giả thật tâm nói với thầy là tôi thấy trong suốt ngày tôi quên nhiều hơn là tôi nhớ. Thế là quý vị thấy là quý vị nói thật cái tâm quý vị rồi đó. Còn mình không biết là mình nói mình chánh niệm mình buộc lắm, 80-90% khi lên cái thì không dám lên 100%, nhưng mà cũng lên đâu cũng gần đâu đó. Có một cái câu chuyện một sư hay kể cho hành giả nghe là có hai bà cụ bà qua đây nè, cụ cũng lớn tuổi rồi, cũng cỡ như cô vậy đó, nhưng mà không phải cô đâu nè, sư nói đây nó hai bà cụ cũng nghĩ qua, không biết cô có nghe không. À, con nghe hay. Mô Phật, mô Phật. À, thôi dễ xuống còn nghiêng nghiêng bên này một chút ha. À, tê cụ qua bên này rồi hai bà cụ thích đi làm phước lắm. Ôi chào, trong đó có một bà dì của sư nữa là cá thi nam Việt Nam nào cũng đi, tôi nghe ngày trung tiểu tôi đi cũng qua đây cũng đi. Rồi trình pháp cho ông thầy, cái thầy hỏi tính niệm sao được không? Dạ khá. Bà lên từ từ 50, 60, 70, 80, 90 lên tới 95%. Rồi bây giờ ngày mai cái tháng lẽ 100% tùy bắt và tụt xuống 93, 94 nào phải nào luôn vậy. Quý vị thấy do đó cái câu mà cái nhắc nhở mình á, mình cứ nhớ đừng có bao giờ nói phần trăm hết. Khi nào ai hỏi 100% cứ cười thôi, đừng nói gì đó. Mà nhớ là 100% là kẹt lắm á, sau này nó cũng mắc cỡ vô cùng, nó mắc cỡ tụt xuống. Bởi vì cái câu người ta nói sao, hiện mình càng chánh niệm bao nhiêu mình sẽ thấy mình thất niệm rất là nhiều. Do đó mà cái lời khuyên cô thiền sư giờ, khi nào mà quý vị nói mà quý vị tâm quý vị mà quên nhiều, ông nhắc vậy, nhắc quý vị phải nhớ nhắc mình chánh niệm. Lâu lâu cứ đặt câu hỏi mình có chánh niệm hay thất niệm, nhắc nhở chừng quý vị. Khi câu hỏi được đặt, được nhớ đến, lúc bây giờ chánh niệm cũng trở về cái tâm của hành giả. Khi quý vị nhắc quý vị nhớ đấy, đạt tự nhiên trong đó là tâm quý vị cũng có cái sự mà chánh niệm rồi đấy. Khi chánh niệm trở lại nên còn phải coi nữa, thử mình có chánh niệm mình nó có mạnh hay sâu hay hời hợt. Thường thường mà mình nhắc mình như kiểu này tức là nó hời hợt rồi đấy. Thì nếu nó hời hợt thì mình cũng phải ráng nhắc mình nữa, nhắc hoài để duy trì chánh niệm. Thì thầy hôm qua thầy kể con sư người Đại Hàn, ông đi đâu ông cũng nói xa tí nhắc nhớ sư vậy. Thành ra sư nói ông chánh niệm tốt, rất là tốt, người nhắc nhở. Bây giờ liên quan tới vấn đề thay đổi chân chánh, vấn đề suy nghĩ, thì là đây một vị hành giả nói là khi mà thiếu mà thái độ mà không chân chánh á, hành giả có ba cách. Thứ nhất là chánh niệm quan sát trực tiếp thái độ không chân chánh. Thì vị chân hạnh thái độ nó mong đợi thái độ rực rãi, thì là thái độ không chân chánh, quan sát trực tiếp cái tâm lúc bây giờ. Hoặc giả dùng suy tư chân chánh để tập cái tâm của mình. Hoặc giả cách thứ ba là tán lời. Thì vị hành giả trình pháp với thầy nó có ba cách. Cách thứ nhất là phải quan sát trực tiếp một cái tâm mà không có chân chánh. Thứ hai nữa là dùng suy tư chân chánh để mà tập cái tâm của mình trở lại. Rồi thứ ba nó bỏ lờ luôn. Hỏi thầy vậy bây giờ cách nào tốt nhất? Thì thầy trả lời là cách hay nhất là nhìn thẳng vô trong cái thái độ chân chánh, coi tâm của mình nó đang suy nghĩ gì, nó cảm giác như trong thân thế nào. Lúc bây giờ hành giả buông cái sự suy nghĩ mà nhìn thẳng vô trong tâm mình, coi tâm mình bây giờ nó đang suy nghĩ cái gì và cái cảm giác của nó như thế nào. Thì quý vị thấy ông hay nói là hai cái này là quán thân với quán tâm với quán thọ đó. Quán tâm với quán thọ, khi mà mình bỏ cái sự suy nghĩ, mình trở vô trong cái thực tại là thân và thọ, à tâm và thọ. Nhưng cũng phải nhắc nhở hành giả nữa là đôi khi cái thái độ chân chánh nó quá mạnh đi, ví dụ tâm sân nó quá mạnh, mình không có thể mình nhìn trực tiếp nổi. Hoặc giả là cái tâm sát đó, cái tâm sát đó cũng rất là mạnh nữa. Lúc bây giờ đừng mạnh quá thì làm sao, lúc bây giờ phải dùng suy tư chân chánh nó tiếp sức mình để chuyển tâm, rồi sau đó mới nhìn thẳng hay chánh niệm vào tâm khó chịu hay tâm sát đó. Tôi nghĩ đây là một cái giai đoạn này chuyển tiếp đó. Bị bay đăng, cái trớn đăng mạnh quá, mình không có xông tới mà mình niệm được, thì mình phải chuyển nó, mình phải lượng theo nó. Rồi khi mà nó đã bớt chút rồi là mình bắt đầu mình quay trở lại, mình dùng cái sự tâm niệm của mình vào trong cái tâm của mình nó đang suy nghĩ gì, trong cảm thọ cái sự suy nghĩ như vậy nó đem tới cái cảm giác cái thế nào trong thân tâm mình. Có một lần thầy lấy một hình ảnh là dễ hiểu, là khi mà ai ném cho quý vị cái băng á, họ truyền banh nhau đó, những người chơi banh họ truyền nhau, thì quý vị thấy khi mà trái banh ném tới thì là nó đi với một cái vận tốc rất là cao. Nếu mà mình đưa tay ra một chụp liền là có thể nó quẹo cánh tay của mình. Thành ra người cách chụp đó là người ta cũng lượn theo cái trái banh cho một chút đã rồi có tới rồi mới bắt đầu chụp. Quý vị thấy những người chụp banh họ làm vậy, các cái thủ môn mà đá banh họ không bao giờ mà chụp bóng ngang hết ngoại trừ banh nhẹ, còn banh mà mạnh đang đi tới đà tới họ phải nghiêng người theo là chụp banh. Như thế nào thì cái sự suy tư chân chánh vậy nó tiếp nối cho mình, giúp cho mình giữ cái tâm mình cho giữ cái đã, rồi lúc đó bây giờ mình mới nhìn thẳng cho được. Nhiều hành giả mà gặp chúng tôi thường nói rằng thiền nếu mà gặp suy tư chân chánh, nếu mà gặp phiền não thì dường suy tư chân chánh cũng giúp mình chuyển bớt, cùng làm cho mình chuyển tâm, nghĩa là hết tham hết sân, nghĩa là khỏi đi, khỏi chánh niệm, dùng suy tư chân chánh thôi. Cái việc suy tư trong chân chánh thì tự nhiên nó cũng giảm bớt tham sân. Đồng ý suy tư không thôi cũng có giúp được nhưng mà chưa đủ. Thầy nói họ nói cũng có lý của họ, chứ không phải là không phải là không có lý, cũng có vậy, cũng giúp vậy, nhưng mà mình nhớ suy tư chân tánh thôi chưa có đủ, mình gộp cả hai. Mình vừa suy tư chân tánh đồng thời mình chánh niệm. Nếu chỉ có suy tư chân tánh, phiền não tạm thời giữ xuống, nhưng mà khi nó tạo lại, nó nhớ lại thì phiền não nó cũng bật lên trở lại. Lấy một ví dụ, khi hành giả hành thiền nghe tiếng động ở ngoài ồn ào, bên ngoài tâm của hành giả bực tức, đó là thái độ thiếu chân chánh. Bây giờ mình có thể dùng sự suy tư chân chánh, bây giờ mình đang ngồi thiền hay là mình đang đi kinh hành, rồi ai lại nói cái gì hay là đôi khi người ta mở máy làm ồn ào mình khó chịu bực bội đó, thì bây giờ mình tâm của mình nó đang bực như vậy, mình nhìn tâm mình nhìn chưa có được, hay là mình cảm giác mình chưa có biết nhìn, thì bây giờ mình dùng cái suy tư chân chánh như mình nói, không có sao đâu, chấn động bên ngoài là chuyện tự nhiên, mình không kiểm soát được, nó không phải là chướng ngại, đừng xem nó là chướng ngại của sự thực tập. Mình nhắc tâm mình vậy, cái chuyện đó là cái chuyện mình đâu có làm gì được, phải không? Bên kia họ tụng kinh, họ mở máy, hay là bên này họ sửa nhà, họ xây nhà, cái cửa họ phải đập, họ phải làm chuyện này chuyện kia, mình không có làm gì được, thì cái chuyện là chuyện tự nhiên thôi. Có một năm mà sư với là một sư đại hàm bây giờ tới tập này, sư ngày nay sư tí đó, sư cao cao đó, ở bên ngài Upandita ta mới xây dựng thiền viện. Trời ơi, người ta xây bên kia đó quý vị, mình ngồi bên này, rồi họ lập tên đó, họ có tên tâm tôi, có ầm 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 ầm, có một sư đại hàng này, sư nay nay số ký này thì không bực mặt cái ông bạn không, bực quá trời quá đất, lên trên gặp ngài thiền sư Upandita, lên gặp thắng ngài hòa thượng luôn đó, yêu cầu với ngài phải cho dời thiền sư mọi quốc đi chỗ khác, ở đây ồn quá chúng tôi tập không được, rồi tiếp ngài tới thấy năng nghĩ, thông thạo như thầy này. Thầy nói bây giờ quý vị lấy cái đó làm đối tượng để quý vị niệm, còn bên đó người ta niệm thân nhiều. Thầy ra các ngài nói thôi bây giờ cái này là cũng giống như là nếu tâm khó chịu mình biết sân niệm sân, mà càng nói bao nhiêu nó càng nổi sân với nhiều. Rồi thầy xin ngài nói một câu, ngài nói mấy sư phải nhớ là cái chỗ này là những cái ồn ào này á, nó sẽ góp phần cho những cái thiền viện sẽ mọc lên nữa. Nếu như vậy những cái chuyện ồn ào mình cứ chịu đựng ngày hôm nay á, để sau này nó có một cái thiền viện khác nó lên và những giúp đỡ cho những người thiền sinh sau cái gì tới đây có nơi tu niệm cho đàng hoàng tử tế. Thì ngài nói lúc bây giờ phải dùng suy tư chân chánh để mà nó giữ cái tâm xuống, mà còn khi nào mà tâm sân nó nổi lên thì bên kia chỉ việc niệm sân rồi phải bỏ qua. Thì trong này quý vị thấy cái phương pháp dạy ở đây họ tập hợp rất là nhiều, có thái độ phải thoải mái, thì có thái độ chân chánh, thì có chánh niệm. Nếu mình chánh niệm về thân tâm không được, mình dùng suy tư chân chánh mình tiếp cái đó. Cái phương cách dạy nó rất là nhiều, nó chỉ dẫn chi tiết nhiều hơn, giúp mình là tạo ở cho mình để tập cái tâm của mình. Thầy nhiều lần nói với sư nói là tôi cần ngày tôi cảm thấy là cái sự dạy dỗ của tôi nó nhiều quá, và tôi cảm thấy là cái phẩm chất hướng dẫn cho thiền sinh nó càng lúc càng xuống. Đó là thầy nói năm ngoái, thì tôi hỏi gì cho chỉ thầy muốn nói như thế nào, thì thầy nói vì vì khi mà đông quá mình không có hướng dẫn hết đầy đủ, đông quá hành giả mà đông như vậy mình không có thể nào mà mình theo dõi được từng người một, mà cái pháp niệm tâm này không thể nói, không thể dùng một cái công thức nào hết. Ví dụ mình có một số công thức mình chỉ cho hành sinh học biết biết ra chánh niệm đi, sân nó biết sân đi, thầy nó không phải làm như vậy được. Mỗi hành giả cái tâm nó khác nhau, rồi cái sự thực tập nó khác nhau, trình độ nó khác nhau, mình phải giúp từng người một. Vì vậy khi mà cái số người mà tới quá đông á thì làm cho cái pháp phẩm nó đi xuống, có lượng cao thì phẩm nó phải đi xuống. Nhưng mà thầy nói tôi cũng không làm sao được cái tên đó. Trong cái tình thế bây giờ nhiều hành giả họ từ đâu không biết họ nghe họ tới họ tập, thì mình phải chấp nhận thôi, gọi là dùng thái độ chân chánh. Thầy nói tôi cũng phải có thái độ chân chánh nữa, bởi vì nếu mà tôi không có thái độ chân chánh thì tự nhiên hành giả họ sẽ cảm nhận cái chuyện đó liền. Ví dụ thầy nói một số hành giả người Miến Điện họ không có chịu tập thiền, những người ngoại quốc họ tới họ tập cũng giống họ làm phước vậy thôi, có cái cơ hội để họ xa nhà họ tập thiền, họ tạo cái phước, họ xin họ cái gì đó. Ví dụ như họ muốn con họ đi ngoại quốc đi, cha mẹ vô đây là con vô đây tập thiền 5-10 ngày rồi thôi, cầu nguyện sao nhờ cái phước này cho con tôi được đi ngoại quốc chẳng hạn, hay được làm ăn khá giả, ăn đinh làm ra đại khái như vậy. Cũng giống như mình Việt Nam mình cúng cái chuối, cúng lễ chuối mà xin không biết bao nhiêu thứ đó. Thì bên này họ cũng như vậy đó, cũng gần như mê tín gì đó. Thì bởi vì họ không có một cái sự ưa thích nào trong việc thực tập, thì thầy thấy nói mình ơi chán rồi là chán. Thầy nói cho trình pháp chán vô cùng, trời đất mình. Thầy nói khi mình chán là mình phải thiếu thay đổi chân chánh. Mà khi mà mình chán, họ thấy họ khổ tâm, họ họ sầu lắm, họ buồn lắm. Nhưng mà thái độ cho thật thật là chân chánh, không biết làm sao mà làm có, phải là nhắc nhở thường xuyên. Thành ra vai trò của vị thiền sư ông nói khó khăn vô cùng. Rồi thầy có khuyên sư nữa, thầy nói sư đừng có bao giờ mà sợ hãi ở cái chuyện là một người bị đi. Những lần mà sư đi về Việt Nam, họ các vị mà học hành đó, pháp học họ rất là giỏi, hay gặp sư và sư khi mà họ hỏi sư có mặc cảm, sư có mặc cảm, sư rất sợ những cái câu hỏi mà liên quan tới pháp học, mà sư có biết gì về trong kinh đâu, lôi kinh ra là sư sợ rồi. Thầy nói khi mà mình mà sợ đó, tức là mình thiếu thái độ chân chánh. Tại sao mình sợ? Ông hỏi sư vậy. Tại sao sư sợ? Sư đâu có bắt buộc phải biết hết tất cả những gì họ trả lời. Sư không biết hết. You not supposed to know everything. Bạn cũng đâu có quyền bắt buộc phải biết hết đâu. Thầy vẫn thường nói, khi tôi nói cho quý vị một điều, còn 99 điều khác tôi chưa biết. Còn 99 điều khác tôi chưa biết mà tại sao mà sư bà sư biết hết? Do đó thái độ của thiền sư thiếu chân chánh. Vì vậy khi mà họ thấy cảm nhận mình thiếu thái độ chân chánh là họ tấn công tới. Mình càng mất chân chánh là mình có tùng hương tà la. Ông dặn khi mà người ta tới người ta hỏi mình chú tâm mình thật yên. Đừng có một cái khái niệm trong đầu rằng người này tới sẽ hỏi mình cái gì. Ông dặn vậy. Khi họ tới họ hỏi mình giữ tâm mình yên, mình đừng có quan sát họ, quan sát tâm mình. Khi tâm mình nó yên lặng và mình tự nhắc nhở mình không bắt buộc phải trả lời hết tất cả những câu hỏi có cái gì có cái gì không. Khi quý vị có được cái thái độ chân chánh rồi, tự nhiên trong tâm này nó phát ra những cái trí tuệ nó giúp mình thôi. Những cái câu trả lời rất là hay. Thầy nói quý vị thấy tôi đâu có một cái bằng cấp Phật học nào. Thầy là zero, thầy là ba người chợ, rồi đi hành thiền với ngài hòa thượng Sư Minh, hành từ nhỏ tới lớn, năm tới đêm một như mình vậy, 1-2-3 tháng rồi xuất gia vô duyên, rồi tu với từ lúc mà nhỏ thì tới lớn. Rồi cái 1996 bỏ vợ đi tu, ngài hòa thượng dòm biết 1997 sách bắt lên làm thiền sư. Ôi thầy nói tôi run muốn chết, bị trong chùa toàn các vị lớn không à. Hòa thượng không lấy, hòa thượng lựa tôi lên. Thì sư biết tôi khổ biết là chừng nào, nhưng mà tôi không có cái sự lựa chọn nào hết. Thành ra ở đời tôi quý vị biết ông hay tâm sự với sư, nói khi mà bạn nói tôi muốn cái này là bạn chết đấy. Ông dặn sư vậy, đừng có nói tôi muốn gì hết. Giờ cuộc đời này nó có rất nhiều cái lối cái chuyện nó mở cho tâm của mình. Bây giờ nó tới mình chấp nhận, phải tới mình chấp nhận. Thì cũng giống như khi quý vị ngồi, quý vị hành thiền, có rất nhiều tam thọ tới, quý vị chấp nhận, quý vị tập chấp nhận trong cái sự tu niệm của quý vị đem cái chấp nhận này ra trong cuộc đời. Do đó sự thực tập của mình và cuộc đời hai cái này nó có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Không phải mình qua đây mình tập rồi mình ngồi yên rồi thôi, mình ngồi cho êm ả rồi mình đi về đâu, không phải. Học dạy cho mình cái bài học để rồi mình đem cái này mình ra áp dụng ở ngoài đời. Gần hết giờ thôi, phải trở lại. Đừng có bao giờ xem những cái tiếng động hay là những cái gì đã quên mất tiêu rồi. Khi hành thiền nghe tiếng động ồn ào, đừng có cho cái tiếng động là cái chướng ngại. Hãy quý vị xem tiếng động là chướng ngại là quý vị kẹt, thái độ thiếu chân chánh làm cho tâm quý vị sân. Hay sân chỉ là sân, không phải tâm tôi sân. Quý vị nổi tâm sân thì quý vị sân đá xong rồi ngồi bực, trời đất ơi, qua hình miếng điện không biết mấy bao nhiêu lần tu, biết bao nhiêu ăn cơm hết của tập thiền mà sân tây là sân, nó sân hoạt động. Quý vị dày xéo tâm quý vị đấy. Sống là sống thôi, ông dặn vậy. Suy nghĩ như vậy làm cho tâm dịu đi phần nào. Lúc bây giờ phải quan sát trực tiếp tâm bực tức tập khỏi chuyện đấy. Cái sự suy nghĩ chân chánh đấy nó trợ cho mình lúc đầu. Khi có được sự suy nghĩ chân chánh rồi, quý vị tâm nó yên rồi, quý vị quay trở lại, quý vị áp dụng cái pháp môn quý vị, tức là quý vị quán cái tâm và quán cái cảm giác. Thái độ thiếu chân chánh sinh khởi vì hành giả quan sát cái khái niệm tâm suy nghĩ về người này kẻ nọ, như là mấy người này tới đây không có chịu tu, nói chuyện ồn ào quá, hoặc là trà món này mà có mà cho mình ăn chắc là ngon hết chẳng hạn. Đại khái như vậy, tức là mình quan sát cái gì đâu không à, người tôi ta không, mình không có chịu, mình quan sát tâm. Có một cô của qua này cũng ước gì mà có một chút xì dầu ăn với cơm trắng. Lúc thời gian đó không mua xì dầu được, ôi cô đi hành thiền đấy, đi kinh hành cứ nói có xì dầu, khổ. Tâm lý của hành giả đó. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng khi sân tham khởi, sân hay tham sân khởi, mình biết tham với sân, không cho rằng tâm tôi sân hay tâm tôi tham.
không có tôi ta, đó là thái độ chân chánh. Thái độ thiếu chân chánh sinh khởi do tà kiến chấp ta. Khi có tôi thì phiền não nó rất là nặng. Thì cái chi mà đem cái tôi ta của nó là phiền não. Thành ra mình tu niệm để mình thấy rằng không có tôi có ta. Vậy là quý vị kinh nghiệm cái vô ngã đó. Đó là giúp cái phần mình nói về vấn đề thái độ thiếu chân chánh. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề mất ngủ và sợ. Thực tập thiền một thời gian, tôi ngủ không có ngon giấc, tâm lo sợ bệnh, tâm nghĩ vẩn vơ, giống như có ai đó ở chung quanh mình muốn làm cái điều gì tối phá mình đó. Tôi chuyển và tập thiền định để giữ tâm trí yên. Đó là cái sự phần trình pháp của hành giả nói như vậy với thầy. Đó là bây giờ ngủ, tập một thời gian, bây giờ làm như không ngủ, không ngủ, ngủ được yên giấc nữa. Nó ngủ chút như vậy, ngủ chút như vậy. Rồi cái tâm nó tưởng chắc có lẽ có ai, có ma quỷ người nào đó xung quanh mình quấy phá làm cho mình ngủ không được. Và thay vì là tiếp tục thiền minh sát thì chuyển qua thiền định, mong rằng tập thiền định giúp tâm yên. Để câu thầy trả lời. Khi thiền tập tích cực, trớn của chánh niệm làm cho hành giả sáng suốt, cho nên giấc ngủ không có dài và sâu, đó là chuyện tự nhiên. Khi quý vị tập thiền một thời gian lâu, tâm quý vị yên ổn, khi quý vị ngủ được. Mà cái chuyện là chuyện tự nhiên à. Mà mình thấy đây là phương cách mà các vị thánh nhân đã được Phật ngủ, các ngài đâu có ngủ. Vì khi mình ngủ là mất chánh niệm, và các vị chánh niệm hoài, các vị nghĩ vậy đó, đi vô trong có nằm yên vậy thôi, nghĩ biết hay biết tâm rất là yên. Thành ra người ta nói ngủ là chỉ để cho cái thân nghĩ mà tâm không nghĩ. Bởi vì khi mà quý vị nằm mơ, tức là quý vị suy nghĩ, rồi quý vị có những cơn ác mộng nữa, thì tâm không nghĩ chút nào. Mà chính tâm khi mà quý vị tập thiền rồi, tâm quý vị yên, quý vị nằm, quý vị theo dõi hơi thở, quý vị đang nghĩ rồi đó, nghĩ được cả hai mặt thân và tâm. Tuy không có hiểu điểm này một cách sâu xa, cho nên hành giả mới lo. Từ cái lo nó đưa ra cái sợ, suy nghĩ bấm chờ. Sự lo sợ làm cho tâm chấn động, càng chấn động càng không ngủ được. Thành ra thầy cũng thường hay nói là khi một người mà không có ngủ được đó, mà mình lý do tại sao mà mình ngủ không được là tại vì tâm mình sợ rằng mình ngủ không được, sáng sớm mai mình dậy mình không có thiền được, cái ý nghĩa là mình càng ngủ không được nữa. Do đó cái chuyện ngủ không được là cái chuyện ngủ không được thôi, không có sợ gì hết. Mình dặn tâm mình bây giờ nếu ngủ không được, bây giờ mình quay trở lại mình thiền hành thư giãn 100%, rồi theo dõi cảm giác, theo dõi tâm, theo dõi cái gì đó quý vị muốn tập sao tập đó, mà dùng thiền nằm đó. Lúc bây giờ thân rất yên, tâm rất yên, là tự nhiên nó ngủ. Trong một bài pháp có cái tựa đề là cô đơn giữa chỗ đông người đó, năm ngoái có thuyết ở tại sư có nói ở đây rồi, năm này chắc không có dịp nói lại nữa, là có một cái cô hành giả người Mỹ, cô này không phải hành giả nhưng mà cô lại có gặp ông Sotika, rồi cô đi vô trong tu viện, rồi lúc bây giờ là ở bên Mỹ, rồi ngài hỏi thì cô gặp sư để làm gì. Cô nói thưa sư, tôi có một cái vấn đề khó khăn là tôi ngủ không được, mà tôi nghe ở đây nói là dạy thiền, thành ra tôi muốn gặp có một vị nào đó chỉ cho tôi kiếm lại được giấc ngủ. Ông Sotika kể như vậy. Và ngài nói khi mà tôi quan sát cái người hành đàn bà đó, tôi thấy là cái thái độ của bà rất là kêu bằng là ngờ đẫn, và cái lối ăn nói rất là thiếu cái sự khiếm nhã, nghĩa là nó rất là vụng về. Và sau đó tôi khám phá ra rằng là cái bà này bà ngủ không được rất lâu rồi, ngủ không có kiếm được giấc ngủ, tâm nó rất chấn động, do đó dùng thuốc ngủ và dùng gì đây ma túy để quên giấc ngủ. Rồi ngài nói quý vị có biết tại sao mà người ta ngủ không được không? Người ta ngủ không được bởi người ta tâm không, người ta không có yên, do đó tâm ngủ không có được. Còn tâm của mình á, ngủ không được là vì tâm sáng suốt. Hai cái ngủ không được hoàn toàn khác nhau. Cái người kia ngủ không được, tâm rất là sợ, tâm rất là chấn động. Còn mình ngủ không được nhưng tâm mình rất là yên. Mình hành thiền tâm mình đâu có gì đâu, tâm không suy nghĩ, tự nhiên không có phiền não. Hành giả tin rằng lúc khi mà tâm ngủ không được, trở lại cái câu chuyện của cái vị mà thiền pháp ấy, thì cái vị đó nói rằng là khi mà ngủ không được như vậy thì là sợ, đồng thời nghe cái tiếng động của mấy cái con trùng hay là mấy tiếng cắt kè vậy, làm cho tâm mình nó càng sợ hơn nữa. Thì thầy nói tiếng động là tiếng động vì mình suy nghĩ, mình phân tách giải thích một cách sai lầm, cho nên tiếng động, từ cái tiếng động đưa ra cái tâm sợ. Mình tưởng mình nói là tiếng động này tiếng động kia, là có cái gì làm cho mình tưởng ra đó, thành ra làm sợ. Thì để mà làm sáng tỏ điểm, thầy kể một câu chuyện. Thầy nói là một lần nọ tôi đi lên trên cái rừng mà gọi là Sư Bi Gôn, chỗ này là ngài hòa thượng hồi xưa mà ngài còn sống, ngài hay lại đó hành thiền, chỗ đó một cái núi
không biết ở cái phía nào xuống được rõ, mà thấy chụp trong hình rất là đẹp. Sàm Vui Con, cái tên là vậy. Rồi cái ở đó là có từ dưới đất đi, phải đi lên trên núi cao mới là mà hành thiền được. Thì thầy nói lúc bây giờ ông hành thiền ở trong một cái động á, có một cái động, người ta làm những cái động nhỏ nhỏ để mix vô đập đêm vô đó hành thiền. Thì cái động đó nó có cái cánh cửa, là cái cánh cửa bằng thiết, bằng nhôm đóng lại. Bởi vì khi mà dinh chắc là bằng kẽm, bằng nhôm gì không biết, bằng thiết, mà khi mà đóng lại như vậy thì nó chấn động rất là ồn bị, cái bằng kẽm mà đó, rồi bằng tôn ha. Cô nói tiên sinh mà chắc như là thiên các bạn thời bằng thiết mà chưa. Rồi cái thầy nói trước khi mà thầy vô cái chỗ cái động đó là có trước có đó có một vị hành giả ở nửa đêm cái tới 9-10 tới làm âm mà bầm cái sợ phải bỏ chạy. Tôi tới xuyên ông thầy mình, ông thầy mình nói ổng sợ, ông cũng vô đó ông ngủ 8-9 giờ tập ước âm. Thầy nói chấn động là chấn động, ông sợ. Ông nói tức động không có suy diễn, không ma không có gì đó nha. Thầy muốn cho tới sáng đêm luôn. Sáng ra mở cửa ra dòm ở ngoài trước cửa động á, thấy trái sung rất là nhiều, ở trên sắp nó ăn ban đêm á, tới 8-9 giờ tới đêm nó ra nó ăn bị nhả hụt xuống rớt trước mặt động là đá dội vô cửa ầm. Thầy ra cứ tưởng là ma lại đập cửa, thành ra biết được cái bỏ chạy hết. Còn thầy nói không, tôi cũng sợ, tôi nói tiếng động ngủ khò luôn, ngủ suốt đêm luôn. Thì ở đây cũng vậy, thầy nói cái cốc có thầy tiếng động nhiều cái lúc không biết tiếng động nào, thầy nói tôi không ké, tôi không cần, tôi không để ý tiếng động gì, tiếng động tôi cũng ngủ khò, tiếng động thôi. Vậy đó mà một vị hòa thượng lớn hạ còn hơn thầy nữa đó, rồi lại thăm ngài hòa thượng Su Minh là hết chỗ. Họ không biết để đâu, họ mới để cho ngài ngủ trong đó. Ông ngủ đêm thứ nhất, đêm thứ hai bỏ chạy. Ông nói nó làm ầm cả đêm, tôi chịu không hết nổi. Không biết ông sư trên ông có làm gì không mà tôi nghe ầm cả đêm. Thì quý vị thấy đó, chấn động đó, đôi khi mình không có cái sự suy tư chân chánh làm cho mình nó suy diễn nó nhiều cái, rồi tự nhiên mình đâm ra mình sợ. Có một lần nữa, sư đi hành thiền trong cái chùa đó. Hồi đó là sư chưa tu đâu, mình chưa biết những cái chuyện này. Rồi cái chùa đó là cái chùa người ta chuyên môn là sinh hoạt mà ta cho thờ văn nhiều lắm. Thì ví dụ cái bàn Phật nằm đây thì bên này những cái bàn thờ văn, mà bên này bàn thờ văn nữa. Rồi cái sư tới đó, cái ghé cái chùa đó chơi. Rồi cái con vị sư nói anh có muốn hành thiền không, lên chánh điện ngồi thiền. Thì trong khi ngồi trên chánh điện hành thiền đó, trong đó có 3-4 vị cũng ngồi đó nữa. Rồi cái trước đó đó là trước khi mình lên hành thiền đó, ông kia ông kể, ông nói mấy cái dòng ở đây nghe vô duyên lắm ạ. Cái gì vô duyên mình nghe mình cũng khóc ạ. Ngay trong khi ông nói nửa đêm không tự nhiên ngồi thiền nó lãng réo, nó la nói về nắng với má tôi, về nắng với ba tôi, nói cái gì tùm lum tà la. Suy nghe gì mà suy nghe, nói dòng mà về mà nói tùm lum tà la là mình đã run rồi. Rồi quý vị biết sao không, cũng lên ngồi thiền ngồi 3-4 ông đó. Tự nhiên cái ông trước nhưng đang ngồi tự nhiên bật mấy tiêu nhiên bỏ chạy. Rồi sư chồng hơi chồng lại thế, 2 người bỏ chạy, sư cũng hết hồn chạy luôn mà không có dòng nào kêu, ai kêu hết trơn. Cái gì thấy tự nhiên nó dễ, tự nhiên mình tưởng mình ông kia ông chạy chắc có lẽ chắc sư muốn đi cầu, chắc là sư nghĩ vậy. Ông đau bụng đi cầu mà ông ra ông đi cầu, cái mình nghe ông chạy mình tưởng là ông nghe bà dông kêu ông bỏ chạy mình cũng chạy theo luôn, mà ta làm coi gì tao. Nếu có chuyện tương tự xảy ra nên xem đó là cơ hội tốt để mình quan sát tâm suy nghĩ, làm tâm chấn động lo sợ, cảm giác nổi lên như da nổi ốc, tay chân run rẩy, tim đập mạnh, thì mình thấy lúc bây giờ là rõ ràng là khi mà có một sự tưởng tượng, tự nhiên cái sự sợ hãi nó tới, mà sự sợ hãi nó tới thì mình thấy đó, tâm mình chấn động lo sợ, lấy cái tâm lo sợ làm đề mục, lấy cái cảm giác ở trong cơ thể mình, da nổi ốc, tay chân run rẩy, tim đập mạnh làm cái đề mục để mình niệm. Lúc bây giờ mình không quan sát cái khái niệm nữa, mình trở lại cái thực tại đó là cái pháp hành mà mình đang làm. Mình quan sát để cuối cùng, ông này hồi nãy nói mình có chuyện tương tự, mình nên xem cơ hội tốt để quan sát để sao, để có cái sự hiểu biết rằng tâm tạo ra mọi chuyện để rồi tâm đau khổ. Tâm ngồi đây tự nhiên nghĩ chi bên Việt Nam, trời ơi chừng này chừng kia cứ ngồi khóc, ai đánh này đập mình đâu. Thì thấy không, nó tạo ra chuyện đã quá khứ rồi, bây giờ nó tạo tới từ nghĩ tới nghĩ luôn, nó thích nghĩ trong đó nữa chứ không phải không á. Khổ vậy rồi. Xong đó là cái phần kêu bằng là mất ngủ và sự sợ. Bây giờ chọn lựa. Cái câu hỏi của vị này cũng rất là hay, trình pháp và thầy giải thích rất là dài. Tâm tôi bây giờ đang lưỡng lự không biết chọn con đường nào, xuất gia hành thiền hay sống trở lại đời cư sĩ hưởng thụ vật chất. Các quý vị thấy đây là có nhiều nhiều vị đôi khi cái tâm nó cũng bị suy nghĩ như vậy. Bây giờ câu trả lời là sao? Thầy nói có một cái bánh, mình ăn hay mình để dành? Không phải vậy. Có cái bánh cái gì muốn ăn hay muốn để dành? Từ bị ăn ăn mà để dành, để dành. Mỗi ngày cái bánh sư tưởng chắc có cái gì hay lắm. Không phải. Bây giờ muốn cái gì đây? Muốn ăn, muốn để dành? Muốn ăn ăn, muốn để dành, để dành. Cái gì muốn xuất gia mà muốn ra cư sĩ, cư sĩ. Ăn thì ăn, cất thì cất, phải lựa một cái thôi. Nhưng thưa sư biết sao mà lựa đây? Sư nói, ngài đó, thầy nói bây giờ lựa đi, lựa cái. Thì kia họ nói bây giờ biết lựa sao? Khoan quyết định vội vã, phải hành thiền để được tâm yên tĩnh vắng lặng, lúc bây giờ mới quyết định, hối hả sẽ không quyết định. Cho đúng rồi. Thì ông nói khi mà tâm mà hành thiền mà gì đây, yên tâm mình đã yên rồi đó, thì quý vị thấy mình muốn làm gì, mình muốn quyết định gì, quyết định tâm rất yên. Mà quý vị nhớ, đây là cái câu hỏi mà mình phải nhớ để mà mình trả lời Phật tử. Sư đi về Việt Nam, có nhiều người họ lại họ gặp sư, họ hỏi nhiều cái câu mà sư có biết gì không trả lời. Bây giờ tôi đi tu hành thiền, bây giờ tôi không muốn ăn nằm với chồng tôi nữa, bây giờ chồng tôi bực bội la tôi, giờ tính sao đây? Nên không nên? Đi mẹ ơi sao trả lời? Sư biết cái gì đâu sư nói. Bởi vì thế họ đưa mình vào những cái trường hợp mà ta hỏi, không phải là ta phải chơi, mà ta tới ta thật sự ta tâm sự với mình. Đây quý vị thấy đây câu trả lời. Bây giờ mọi người hành thiền, quý vị coi tâm quý vị có một cái bổn phận với gia đình không, có phận với chồng không, có hay là sao, hay là quý vị thấy cái chuyện mà quý vị làm nó đi ngược lại cái sự tu niệm quý vị, làm tâm quý chính đó, cái đó là tâm quý vị quyết định. Quý vị khi mà đã đi vô sâu trong đó mình làm sao mình trả lời? Vì vậy xin quý vị đừng có hối hả sẽ quyết định không đúng. Nếu tiếp tục gia công thiền tập, mình sẽ có được thêm trí tuệ, hiểu biết nhiều hơn, lúc bây giờ mới nghĩ đến chuyện giải quyết cái vấn đề khó khăn của mình. Nghĩa là ông đời ông nói mình phải tập đi, mình tu niệm đi, trong khi mình nội tâm mình vắng lặng yên tĩnh, mình muốn giải quyết gì mình giải quyết, cái vấn đề mình nghĩ nó sẽ ra cho mình. Còn bây giờ tâm mình rối quá, mình nghĩ không thôi. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà năm ngoái ngài thiền sư Usodika kể, một cái ông mà bác sĩ người Miến Điện đó, ông bỏ gia đình rồi ông đi qua bên Nhật Bản á, ông đậu cái bằng cái gì đó không biết, ông đậu bằng bác sĩ là bằng gì đó, biết sĩ kỹ sư gì sẽ quên rồi. Rồi ông đi qua bên Nhật Bản, họ nói qua bên Nhật Bản á làm tiền nhiều lắm. Ông đậu bằng xong về Miến Điện xin chạy qua Nhật Bản làm qua bên đó, làm cho họ trả tiền rất là nhiều, rồi chi tiêu dành dụm đằng tiền đem một số vốn rất là lớn về Việt Nam. À xin lỗi, về Miến Điện chứ không phải Miến Điện, ở Việt Nam. Đi về Miến Điện, về Miến Điện làm ăn lôi thôi, sao tự nhiên tan gia bại sản, tiền bạc mất hết. Rồi hai vợ chồng bắt đầu phải xung đột nhau, vợ đổ cho chồng đổ cho vợ, rồi ông đủ thứ này chuyện nọ, rồi bây giờ con cái nữa, rồi bên cha bên mẹ bên vợ, ôi rất là khổ sở. Rồi ông đi gặp người bạn đó cũng ngài Usodika, kể học trò của ngài Usodika cũng hành thiền như vậy. Thì bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ phải làm sao đây? Chứ anh nghĩ tôi có nên gì gì vợ tôi không, gửi cái con tôi vô trong gia đình, trong trường học để cho nó học, rồi bán nhà bán cửa. Ông kêu hết trời, tôi ơi làm sao tôi trả lời dùm anh được? Cái chuyện như chuyện quan trọng cả đời của anh mà, làm sao mà anh hỏi tôi mà tôi nói được, mà sao tôi hiểu gia đình anh bằng anh? Sao bây giờ tôi có một cách duy nhất cho tôi chỉ cho anh, thì sao bây giờ anh đi tập thiền đi, anh tập thiền thời gian tâm cho nó yên đi, rồi khi mà tâm yên rồi anh muốn giải quyết thế nào thì anh tự hiểu lấy. Cho tôi làm, tôi giúp anh được đâu. Thế đây, có cuốn băng đây này. Này thằng sư này giảng này, anh về anh nghe đi. Thì cuốn băng, cái gì băng biết băng tên là gì không? Tôi lấy tâm tôi làm bạn. Cái gì có dịp nghe cái bài pháp này rồi đó. Tôi lấy tâm tôi làm bạn. Nghe xong cuốn băng đó rồi, ôi, sao lúc bây giờ là ông biết. Chỉ có một cách duy nhất là phải hành thiền thôi. Rồi từ sau đó ông tiến bộ rất là nhiều trong thiền tập, trung mãi đến nỗi mà chính ngài Usodika cũng không tin nữa. Có một lần ông nói, ông tới gặp ngài, ông nói bạch ngài, con đi từ trên Rangoon về đây trời thiệt là nắng, quá nắng quá xa. Vậy mà sao con đi giữa trời nắng, đi xe ngồi nó cũng ồn ào, nó vậy con nắng nãy mà sao tâm con yên, cái sức là yên, con có cảm tưởng như con ở trong trời nắng à, trong trời yên mà không có nắng gì hết. Tại sao? Ông nói giờ tâm con nó mát mẻ mà, con nó mát mẻ nhẹ nhàng thoải mái thì nắng cũng sao hết. Thì quý vị thấy đó là cái bóng mát mà mình nương nhờ đó. Đó là cái sự tu niệm. Khi tâm mình yên rồi là tự nhiên. Rồi nghe nói là câu chuyện đó ông cũng giải quyết mọi sự cũng yên xuôi. Thành ra thầy cũng nhắc lại, cái lời câu nào cho đi ra dạy vậy. Khi quý vị tu niệm đi thì tâm quý vị yên, tâm quý vị yên rồi, bây giờ câu chuyện quý vị muốn giải quyết thế nào quý vị giải quyết lấy. Những người ít tu niệm, trí tuệ và cái sự phiền não nó không quân bình, nửa này nửa kia, phiền não thường thường nó vượt trội hơn trí tuệ. Thầy nói vậy, người ta không tu niệm ta phiền não về lắm, tu niệm giúp trí tuệ tăng lên, phẩm tính tốt cũng vượt trội, nghĩa là khi mình tu niệm mình có được trí tuệ rồi, những cái phẩm tính như tâm từ, tâm bi, tâm nhẫn nại, tâm chịu đựng, nó càng ngày nó tăng. Khi trí tuệ nhiều hơn phiền não do cái sự tu niệm, bây giờ trí tuệ sẽ giúp mình giải quyết những khó khăn một cách tốt đẹp. Giờ quý vị thấy cái khó khăn ở trong cuộc sống mình rất là nhiều, bây giờ muốn giải quyết phải giữ làm sao tâm mình yên. Rồi ngài Thiền sư Sotika, ngài có trích một cái câu của một cái bà đó. Bà này là một cái thi sĩ người Mỹ. Bà nói là gì đây? Nếu khi mà bạn đang tập thiền phải có những cái vấn đề ở trong nội tâm của bạn mà chưa có giải quyết được. Bởi trong khi mà mình ở sống trong ngoài, mình sinh hoạt, mình không thấy cái vấn đề. Khi mình vô, mình ngồi thiền mình thấy sao nó có nhiều vấn đề như vậy mà mình không biết câu trả lời như thế nào. Không biết chọn cái con đường nào nó khó quá. Thì cái bà kia bạn nói, nếu mà bạn ở trong cái tâm trạng như vậy, thì tôi xin bạn hãy sống với những câu trả lời chưa được trả lời. Question mà unanswered, câu trả lời, câu hỏi mà chưa được trả lời. Bạn sống với nó đi, bạn làm quen với nó đi, bạn chịu đựng với nó đi. Một ngày nào đó, khi bạn tâm bạn yên, tới một cái giai đoạn là tâm bạn mình nó chuyển đổi đó, tâm bạn nó yên tĩnh giống như mình nói vậy đó, tâm tu niệm mà có trí tuệ tăng thì tự nhiên bạn sẽ kiếm được cái câu trả lời xuyên qua cái sự thực tập. Thì ngài Usotika khuyên mình như vậy, nghĩa là trong cái diễn tình tu hành của mình có nhiều chuyện mà mình chưa có giải quyết được. Mà quý vị thấy có những chuyện mà chính cá nhân mình cũng chưa giải quyết được, thì làm sao mình giúp người khác được. Vì vậy thầy thường hay nói cái vai trò của tôi là giúp cho quý vị có được trí tuệ. Phật hôm nói sư vậy, sư phải nhớ như thế này, vai trò của mình là giúp cho người Phật tử, những người hành giả có được trí tuệ. Người họ có trí tuệ rồi, họ sẽ tự giải quyết cái vấn đề của họ. Chứ mình không ở đây để mà mình cho họ cái thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là trí tuệ. Tôi không cho quý vị thái độ chân chánh, tôi in ra 28 thái độ chân chánh cho quý vị học, và tôi chỉ cách cho quý vị làm sao mà làm được những cái này. Chứ tôi không cho quý vị thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh nó sẽ tới do sự thực tập của quý vị. Và khi mà nó đã tới rồi là của quý vị, không phải của tôi nữa. Tôi chỉ cách cho quý vị làm ra, cũng giống như tôi chỉ ở đó có một cái mỏ vàng đó, lại đón đào đi. Mà muốn đi ở đây bản đồ này cái cách đó. Thì người cái vị thầy cũng vậy. Và thầy nói nữa, cái phần mà đền bù mà xứng đáng nhất cho cái vị thầy ấy, là làm sao cho cái người mà mình hướng dẫn họ có được trí tuệ. Không phải họ đem tiền bạc tài sản, họ đem cái này cái kia vào cho mình đâu. Cái phần bồi đắp, ví dụ chẳng hạn như mình giúp người ta thường hay cho mình, người ta lo lắng cho mình, đem cơm, đem nước, đem gạo, đem bánh, đem nước, đem tới dân cúng cho mình. Tứ sự mình hoan hỉ mấy cái này là chết. Bây giờ có một cái phần bù đắp cho cái người mà dạy giúp đỡ người khác, là chính cái người mà mình giúp họ có được trí tuệ, họ bớt khổ. Cái đó là cái bù đắp rất là lớn. Và khi mà cái đó mà nó có rồi, tất cả những cái khác nó sẽ theo. Thành ra ngài Thiền sư Sotika thường nói, nếu mình là người tu niệm mà mình mong được người khác thương, mình mong được người khác kính trọng, mình mong một người khác lo cho mình mong những cái chuyện mà thế gian ta cần thiết, là quý vị trói tay quý vị đưa quý vị vô nhà tù. Bởi vì những cái này nó sẽ bắt mình làm những cái chuyện phi pháp, và cái đường tâm linh của mình sẽ đi xuống. Ông nói mình cứ ráng mình tu, mình thanh lọc cái tâm này. Cái vấn đề không phải ở ngoài đâu quý vị, mà ở trong nội tâm của mình. Khi quý vị quán chiếu, quý vị rõ ở trong tâm quý vị đó, tâm này nó khai mở cho quý vị, tự nhiên ở ngoài tới thôi. Thành ra đừng đi ra ngoài mà tìm kiếm, câu trả lời nó nằm ở trong tâm quý vị. Chúng ta tu để buông bỏ cái gì? Ví dụ chẳng hạn như mình nói đi, khi mình tu niệm rồi mình không biết chọn lựa cái cuộc sống nào, rồi đôi khi ví dụ chẳng hạn mình bỏ đời tại gia tu sĩ thì mình sẽ bỏ gia đình thân quý là vậy. Thì ông đặt lại cái câu hỏi, vậy chứ chúng ta tu chúng ta buông bỏ cái gì? Đi tu chúng ta bỏ nhà cửa, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tài sản vật chất, người thân của mình chăng? Khi mình đi tu mình bỏ những cái người này phải không? Mình bỏ những tài sản vật chất không? Không, chúng ta tu để bỏ tham sân si. Đó, cái mục đích của chúng ta tu là tham sân si. Rồi, nếu không dứt hết tham sân si, vô chùa chúng ta sẽ bám níu vào chùa chiền, vào tự viện, vào Phật tử, vào tứ sự cung dường, mình buông cái này rồi bắt cái kia, hai cái nó khác nhưng mà cục cục bản chất là tham sân si hết. Hãy để của cải tài sản vật chất người thân của bạn qua một bên, hãy lo diệt trừ tham sân si trong tâm của mình trước. Người thân người thương của mình họ sẽ biết cách lo cho chính họ, đừng có quan tâm tới người ta. Tại sao? Tư niệm trách nhiệm đối với người khác thì sao? Khi mình biết lo cho mình sẽ hiểu làm thế nào để giúp người khác, giúp lúc lời mình giúp thì giúp trí tuệ, giúp cái tâm không dính mắc, giúp người ta với tâm từ tâm bi. Còn khi mà mình không biết lo cho chính mình không có biết trách nhiệm cho chính mình, xin lỗi, cũng giống như là mình cái tâm của mình như nồi cắm heo à, mà mình bây giờ mình giúp ai đây? Mà mình giúp thường thường là mình giúp cái tâm tham sân si, mình giúp cái tâm dính mắc, mình giúp từ cái chuyện tào lao tới đấy, không mà mình làm ta khổ rồi mình khổ sao nữa, mình khổ rồi mình làm ta khổ nữa. Mà đây là thầy nói, thầy chăm ca sư nói, còn sự trách nhiệm đối với người khác thì sao? Khi mình biết lo cho mình sẽ hiểu làm thế nào để giúp người khác. Lúc bây giờ mình sẽ giúp người ấy với trí tuệ, với tâm không dính mắc, với tâm từ, với tâm bi.